là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận công tác phòng chống dịch COVID-19 tại một số đơn vị doanh nghiệp. Tiếp đó là ghi nhận tình trạng trẻ mắc các triệu chứng hậu COVID-19. Cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin.
Năm 2022, huyện Văn Chấn phấn đấu nâng chỉ số hạnh phúc của người dân lên 60%, trong đó tập trung vào 3 nhiệm vụ trọng tâm, đó là tăng tỷ lệ hài lòng về cuộc sống, về môi trường sống và tỷ lệ về trung bình tuổi thọ. Để thực hiện mục tiêu này, huyện đã chỉ đạo các ngành có liên quan thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, mục tiêu giảm nghèo bền vững, tạo điều kiện để hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản, tăng cường việc quản lý tài nguyên khoáng sản, xử lý nước thải, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đầu tư trang thiết bị và phát huy hoạt động của tuyến y tế cơ sở trong chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, huy động hệ thống chính trị vào cuộc, tăng cường tuyên truyền vận động, sự đồng thuận của nhân dân, phát động các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao chỉ số hạnh phúc, lan tỏa sâu rộng vào đời sống của mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội.
Tập trung phát triển sản xuất công nghiệp, hiện nay tỉnh Yên Bái đang có gần 50 tổ chức doanh nghiệp có giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp còn hiệu lực, trong đó có 42 đơn vị khai thác khoáng sản, còn lại là giấy phép thi công công trình. Theo đó, để quản lý về hóa chất và vật liệu nổ đảm bảo an toàn lao động và bảo vệ môi trường, tỉnh Yên Bái đã đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn và quản lý chặt chẽ hoạt động của các cơ sở kinh doanh sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, hóa chất, chiết nạp ga, các nhà máy tuyển quặng có đập hồ chứa bùn thải và các cơ sở sử dụng máy thiết bị nghiêm ngặt. Sở Công Thương Yên Bái hàng năm chủ trì phối hợp với Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường Công nghiệp, Trung tâm Dữ liệu An toàn Hóa chất, Trung tâm Kỹ thuật An toàn Bộ Công Thương tổ chức các lớp tập huấn về kỹ thuật an toàn trong sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm và kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng hóa chất. Nhờ đó, việc sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trong sản xuất của các tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn luôn được đảm bảo an toàn.
Chiều ngày 15 tháng 4, Chi đoàn Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái đã tổ chức Đại hội lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022-2024. Trong nhiệm kỳ 2019-2022, Chi đoàn Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, nghiêm túc quán triệt, học tập nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tích cực tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào của tuổi trẻ, tuyên truyền triển khai luật thanh niên và các văn bản hướng dẫn thi hành. Qua đó, 100% đoàn viên thanh niên của chi đoàn có lập trường tư tưởng vững vàng, tích cực học tập các chỉ thị nghị quyết của Đảng, chấp hành nghiêm pháp luật của nhà nước, nội quy, quy chế của đơn vị, các tổ chức đoàn thể, thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng bộ Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, tuổi trẻ Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã trở thành lực lượng nòng cốt, xung kích đi đầu trong các hoạt động phong trào thanh niên. Hàng năm, chi đoàn đài đã tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện thiết thực về cuộc sống cộng đồng như thăm hỏi và trao tặng hàng trăm suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình, xã Nậm Khắt, huyện Mù Căng Chải. Tổng giá trị hỗ trợ tình nguyện trong cả nhiệm kỳ 2019-2022 trên 110 triệu đồng. Ngoài ra, các đoàn viên thuộc chi đoàn Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái luôn trau dồi nghiệp vụ làm báo, nâng cao trình độ chuyên môn, tích cực tham gia các cuộc liên hoan nghiệp vụ toàn quốc, giải báo chí do tỉnh Yên Bái, các bộ ngành của Trung ương tổ chức. Nhiều tác phẩm báo chí có tác động xã hội được dư luận quan tâm. Nhiệm kỳ 2022-2024, với mục tiêu tuổi trẻ Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xung kích, đoàn kết, sáng tạo, chủ động học hỏi, nâng cao năng lực, hoàn thành nhiệm vụ, góp phần xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện. Chi đoàn Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đề ra các giải pháp và một số chỉ tiêu cụ thể, phấn đấu hàng năm 100% đoàn viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến, có ít nhất 20% đoàn viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Chi đoàn Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái khóa 12, nhiệm kỳ 2022-2024, bầu các đại biểu đi dự Đại hội Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ 9 và thông qua dự thảo nghị quyết Đại hội Chi đoàn khóa 12.
Thưa quý vị và các bạn, từng bước phục hồi sản xuất trong trạng thái bình thường mới, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái đang đẩy mạnh sản xuất, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Trong đó, số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tính đến hết tháng 3 năm 2022 đã tăng gần 8% so với cùng kỳ năm trước. Các ngành công nghiệp có số lao động tăng đó là ngành khai thác khoáng sản tăng trên 4%, ngành chế biến chế tạo tăng gần 9%, sản xuất và phân phối điện tăng gần 3%, ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng trên 8%. Chỉ số sử dụng lao động và năng suất lao động sẽ tăng, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tạo điều kiện để doanh nghiệp tăng quy mô và doanh thu. Do đó, trong quý 1 năm 2022, sản phẩm đá xây dựng tăng trên 48%, gỗ dán tăng gần 40%, các loại đá lát lề đường tăng gần 43%, cấu kiện nhà lắp sẵn bằng kim loại tăng trên 84%.
Thưa quý vị và các bạn, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp khiến số ca mắc mới trên địa bàn tỉnh Yên Bái nói riêng và cả nước nói chung vẫn ở mức cao và khiến nhiều người dân phải điều trị hậu COVID-19. Tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Yên Bái đã có không ít người dân đến khám và điều trị hậu COVID-19 với các triệu chứng như trầm cảm, lo âu, mệt mỏi, mất ngủ, ghi nhận của phóng viên thời sự. Có kết quả xét nghiệm âm tính sau khi điều trị COVID-19 gần một tháng nay, nhưng bà Hà Thị Hồng ở xã Bình Thuận, huyện Văn Chấn vẫn luôn cảm thấy đau đầu, mệt mỏi, thường xuyên mất ngủ và cơ thể suy nhược. Do vậy, bà đã đến Bệnh viện Tâm thần tỉnh Yên Bái để được thăm khám và điều trị. Sau khi được bác sĩ kiểm tra sức khỏe ban đầu, bà Hồng được chuyển đến khoa tâm căn, tâm lý điều trị để được theo dõi và điều trị. Đến nay, sau gần một tuần điều trị nội trú tại bệnh viện, bà Hồng cảm thấy tinh thần sức khỏe dần ổn định. Bà Hà Thị Hồng, xã Bình Thuận, huyện Văn Chấn cho biết thêm.
Sau COVID được 20 ngày thì có đi test COVID khỏi rồi mới ra bệnh viện này. Mà sức khỏe thì vẫn thấy mệt mỏi, đau đầu. Nên mới ra bệnh viện này thì điều trị hôm nay đã được một tuần. Thấy giảm, đỡ, tiến chuyển hơn ở nhà nhiều. Cũng được khoảng 50%.
Cũng giống như bà Hồng, bà Trương Thị Huệ ở xã Xuân Ái, huyện Văn Yên cũng phải nhập viện khi có nhiều triệu chứng về tâm thần như mất ngủ triền miên, đau đầu, mệt mỏi. Bà Trương Thị Huệ, xã Xuân Ái, huyện Văn Yên chia sẻ.
Sau đợt điều trị sau COVID thì nó mệt mỏi, nhưng sau đợt điều trị này tôi cảm thấy là khỏe mạnh bình thường như cũ, như trước. Không còn mệt mỏi mà không còn lo âu. Còn trước thì sau COVID thì mệt lắm, toát mồ hôi ra rồi là không ăn, không ngủ được. Rồi là đun đẩy không đi được. Thế vào đây được các bác sĩ nhiệt tình chu đáo lắm. Đây là bệnh là rồi là dần dần rồi sức khỏe tôi đã hồi phục.
Theo các bác sĩ tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Yên Bái, thời gian gần đây khi dịch COVID-19 có nhiều diễn biến phức tạp với số mắc mới trên địa bàn tỉnh luôn ở mức cao, thì lượng bệnh nhân đến bệnh viện để được thăm khám các bệnh lý về tâm thần đã tăng lên. Đặc biệt là lượng bệnh nhân điều trị các triệu chứng hậu COVID-19 với nhiều triệu chứng về rối loạn tâm thần như mất ngủ, lo âu, mệt mỏi, suy giảm nhận thức, khó tập trung. Có những bệnh nhân vào viện đã xuất hiện cơn rối loạn chức năng thần kinh thực vật. Theo các bác sĩ, dịch bệnh không chỉ ảnh hưởng đến những bệnh nhân có tiền sử mắc các bệnh lý tâm thần, mà những người bình thường cũng dễ bị stress, trầm cảm, lo âu trong đại dịch. Thời gian bắt đầu là rối loạn tâm thần vài ngày, vài tuần, thậm chí là vài tháng sau khi dương tính với virus SARS-CoV-2. Trước thực tế này, Bệnh viện Tâm thần tỉnh Yên Bái đã có nhiều giải pháp để điều trị bệnh nhân mắc các bệnh tâm thần sau khi mắc COVID-19 cho cả bệnh nhân ngoại trú và nội trú. Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Kim Anh, trưởng khoa khám bệnh, Bệnh viện Tâm thần tỉnh Yên Bái chia sẻ.
Bệnh nhân đến khám và điều trị tại Bệnh viện Tâm thần thì những trường hợp nặng chúng tôi sẽ tư vấn cho nhập viện điều trị nội trú để được theo dõi sát sao. Thế và những trường hợp bệnh nhân chưa đến mức nhập viện thì chúng tôi sẽ tư vấn cho bệnh nhân điều trị tại nhà. Thì ngoài cái việc dùng thuốc, chúng tôi tư vấn cho bệnh nhân thực hiện một số những cái liệu pháp tâm lý, ví dụ như là thể dục nhẹ nhàng này, rồi những cái liệu pháp thư giãn, rồi tập thở.
Mặc dù không phải là hiện tượng phổ biến, nhưng các rối loạn tâm thần hậu COVID-19 sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng cuộc sống và sức khỏe của người bệnh. Do vậy, việc điều trị kịp thời cho bệnh nhân mắc các triệu chứng về tâm thần sau khi mắc COVID-19 của Bệnh viện Tâm thần tỉnh Yên Bái sẽ góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng tiêu cực tới hoạt động sản xuất kinh doanh của hầu hết các doanh nghiệp. Nhiều đơn vị bị hạn chế tiếp cận khách hàng, chuỗi cung ứng bị gián đoạn, doanh thu giảm mạnh, lao động phải nghỉ việc. Điển hình như các lĩnh vực dệt may, vận tải, xây dựng, sản xuất, thiết bị cơ khí, điện tử, bán lẻ, du lịch. Trước thực tế này, các doanh nghiệp Yên Bái đã chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo phương châm, thích ứng an toàn và linh hoạt, phản ánh của phóng viên chương trình.
Để giảm bớt khó khăn cho các doanh nghiệp, thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã bám sát chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, tăng cường chỉ đạo các cơ quan đơn vị chức năng phối hợp thực hiện, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp theo Nghị quyết số 84 năm 2020, Nghị quyết 105 năm 2021 của Chính phủ về các nhiệm vụ giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, và về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19, qua đó tạo điều kiện để các doanh nghiệp khai thác nguồn lực hiện có, đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất, tăng cường cải tiến kỹ thuật, đầu tư đổi mới dây chuyền công nghệ để tăng năng suất, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm chi phí đầu vào, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường. Tại công ty cổ phần xứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn, thành phố Yên Bái, rút kinh nghiệm từ những lần phòng dịch trước, doanh nghiệp và người lao động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch một cách khoa học, hiệu quả. Đặc biệt trong năm qua, công ty và công đoàn cơ sở cũng đã khen thưởng những lao động tiêu biểu đi đầu trong công tác phòng chống dịch tốt tại các doanh nghiệp. Nhờ đó, các ca F0 trong công ty giảm, công ty vẫn đảm bảo duy trì sản xuất và việc làm cho công nhân với mức lương ổn định. Ông Nguyễn Văn Nại, giám đốc xí nghiệp xứ, công ty cổ phần xứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn nói:
Đối với lại cái việc bảo đảm cái sức khỏe cho người lao động trong cái thời điểm hiện tại là dịch COVID-19 đang hoành hành như thế này ấy, thì đối với công ty thì có mấy tiêu chí là công ty đã phải thực hiện. Trước hết là người lao động khi đến công ty là phải thực hiện đảm bảo 5K khuyến cáo của Bộ Y tế. Việc nữa là bố trí ăn theo giờ, theo từng bộ phận, không tập trung đông người. Và cái việc mà đeo khẩu trang tại nơi làm việc thì đương nhiên 100% người lao động phải đeo khẩu trang, và đeo khẩu trang đúng cách theo khuyến cáo của Sở Y tế và của Bộ Y tế. Và việc nữa là khi mà công ty phát hiện được F0 thì đương nhiên là công ty sẽ, những cái bộ phận mà có nguy cơ cao thì công ty sẽ tổ chức bố trí và y tế của phường vào test cho người lao động. Những cái bộ phận mà có nguy cơ cao có thể là dẫn đến là lây lan dịch bệnh.
Thực hiện sự chỉ đạo của tỉnh, thời gian qua, Sở Lao động Thương binh Xã hội tích cực phối hợp với các sở ngành tổ chức kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các doanh nghiệp. Qua kiểm tra, đa số các đơn vị doanh nghiệp đều đã thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, xây dựng phương án kế hoạch ứng phó với dịch. Các doanh nghiệp đã bố trí chỗ làm việc với mật độ thông thoáng, nhà ăn, căng tin đều có bồn rửa tay và xà phòng, dung dịch sát khuẩn tay nhanh, bàn ăn có khay riêng và vách ngăn cố định. Anh Phạm Hải Bằng, công ty cổ phần xứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn, thành phố Yên Bái cho biết.
Khi bắt đầu là COVID-19 bắt đầu xuất hiện thì là công ty chúng tôi đã nêu cao cảnh giác rất là cao và cũng dùng rất nhiều biện pháp an toàn để chúng tôi yên tâm công việc. Như ở sáng nào chúng tôi đến công ty thì là trước là bảo vệ là ra là đo thân nhiệt, nếu như mà ai có cái vấn đề gì về thân nhiệt là sốt hay là như nào đó thì là sẽ cho nghỉ ngơi để đảm bảo sức khỏe, để kiểm tra sức khỏe. Còn trong quá trình có công ty cũng có đặt những cái máy đo thân nhiệt tự động ở mấy địa điểm để mọi người có thể đến tự đo thân nhiệt của mình và có khử khuẩn tại đấy luôn đấy, để mọi người bảo đảm an toàn cho mình. Cái trường hợp là thứ nhất là bị mắc bệnh thì là công ty cũng tạo điều kiện cho mọi người được ở đi nghỉ ngơi và theo đúng chế độ, và cũng được tạo điều kiện hỗ trợ về kinh tế này, hỗ trợ về vật chất đến tận nơi tận nhà cho những người mắc bệnh COVID-19.
Hiện các doanh nghiệp đang đẩy mạnh sản xuất các đơn hàng, do đó cần nguồn lực lao động rất lớn và việc chủ động phòng dịch rất quan trọng. Tuy nhiên, thời gian qua không ít doanh nghiệp thiếu lao động, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Chưa kể việc tuyển dụng lao động khó khăn cũng là trở ngại cho các doanh nghiệp trong quá trình khôi phục sản xuất. Để đảm bảo công tác phòng dịch theo chỉ đạo của tỉnh trong tình hình mới, các công đoàn cơ sở phối hợp với người sử dụng lao động chủ động xây dựng các phương án tối ưu để ứng phó trong trường hợp dịch bệnh bùng phát trong doanh nghiệp. Ông Bùi Quý Sửu, trưởng phòng tổ chức hành chính công ty trách nhiệm hạn Hòa Bình, thành phố Yên Bái nói:
Ngay từ khi mà dịch bệnh bắt đầu bùng phát nhiều lần, một lần, hai lần, ba đến hiện nay, thì đối với công ty chúng tôi thường xuyên nhắc nhở, đôn đốc đối với cán bộ công nhân viên là nghiêm chỉnh thực hiện cái 5K đấy, trong cái phòng chống dịch. Thế và thì tất cả các đơn vị thì chúng tôi đều có những cái phần khu vực như là máy kiểm tra nhiệt độ này, rồi các phần về nước sát khuẩn đấy, thế và các cái biển bảng để chỉ dẫn cảnh báo cũng như là hướng dẫn về việc thực hiện 5K theo quy định của Bộ Y tế. Rồi còn trong lao động, trong sản xuất thì cũng trang bị đầy đủ các cái như là bảo hộ lao động, găng tay, mũ, khẩu trang đấy, cho người lao động.
Để thích ứng phát triển trong tình hình mới cùng với sự vào cuộc của chính quyền, từng doanh nghiệp phải tận dụng lợi thế, cơ hội, xu thế và sự sáng tạo, chuyển động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Để xây dựng mô hình kinh doanh mới theo hướng đổi mới, sáng tạo, phát triển bền vững trong bối cảnh dịch bệnh.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua số trẻ em mắc COVID-19 tăng, mặc dù biểu hiện bệnh nhẹ hơn so với người lớn, số chuyển nặng và nhập viện ít, nhưng vẫn có một tỷ lệ nhất định trẻ sau khi mắc COVID-19 tồn tại kéo dài các triệu chứng như ho, đau đầu, mệt mỏi, khiến nhiều bậc phụ huynh lo lắng. Phản ánh của phóng viên thời sự tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh.
Tại khoa Nhi tổng hợp Bệnh viện Sản Nhi tỉnh, trung bình mỗi ngày có gần 20 trẻ được cha mẹ đưa đến khám. Trong một tháng trở lại đây, theo thống kê của bệnh viện, có trên 40 trẻ mắc các triệu chứng hậu COVID-19, có thời điểm lên tới trên 100 trẻ. Đây đều là những bệnh nhi đã khỏi bệnh COVID-19 nhưng sau đó lại xuất hiện các triệu chứng như ho dai dẳng, chán ăn, sút cân hoặc sốt trở lại. Cá biệt cũng có những trường hợp nặng như sốt cao liên tục kéo dài trong nhiều ngày kèm theo tiêu chảy, phát ban toàn thân. Chị Nguyễn Thị Hương ở xã Khánh Thiện, huyện Lục Yên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, chị sinh non trước hơn một tháng, nên sức khỏe của chị và bé con còn yếu. Được các y bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh chăm sóc tận tình, hiện sức khỏe của hai mẹ con đã có nhiều tiến triển. Chị Nguyễn Thị Hương, xã Khánh Thiện, huyện Lục Yên nói.
Cháu mới được 33 tuần, thì khi sinh thì cũng được các bác sĩ ở khoa Sản Nhi tận tình chăm sóc, giúp đỡ đến giờ phút này thì sức khỏe của mẹ và bé cũng có sự tiến triển rất là tốt.
Nhiều trẻ mắc COVID-19 ở thể nhẹ song kéo dài một số triệu chứng như ho, đau đầu, mệt mỏi khiến nhiều bậc phụ huynh lo lắng. Vì vậy khi trẻ mắc bệnh, cha mẹ cần theo dõi, chăm sóc trẻ theo hướng dẫn và đưa trẻ tới khám điều trị tại các cơ sở y tế kịp thời. Hậu COVID-19 ở trẻ thường kéo dài từ 3 đến 6 tháng và có thể lâu hơn. Trên thực tế, phần lớn các trẻ khi nhiễm COVID-19 thường không có triệu chứng hoặc thể nhẹ, song vẫn có khoảng 5% diễn biến nặng và nguy kịch là 1 đến 2%. Nếu không được phát hiện và cấp cứu kịp thời, có thể ảnh hưởng tới tính mạng. Bác sĩ Đỗ Thị Phương Thảo, Phó trưởng khoa Nhi, tổng hợp Bệnh viện Sản Nhi tỉnh nói.
Hậu COVID thì không phải là bệnh trẻ nào cũng bị COVID xong thì cũng gặp hậu COVID. Nhưng mà các biểu hiện thường gặp của hậu COVID đó là trẻ sẽ mệt mỏi, kém ăn, kém chơi, khó ngủ, đau đầu, đau bụng. Và đặc biệt chú ý cái trường hợp mà bệnh nhân bị MIS-C hoặc MIS-N. MIS-C đó là cái trường hợp hội chứng là viêm đa hệ thống đối với trẻ em, và MIS-N là hội chứng viêm đa hệ thống đối với trẻ sơ sinh. Thì cái hội chứng MIS-C này thì các gia đình phải hết sức chú ý. Biểu hiện của trẻ đó là nó sẽ xuất hiện sau khi mắc COVID khoảng 2 tuần trở ra cho đến 6 tuần. Đây là khoảng thời gian hay gặp nhất, có thể gặp sớm hơn hoặc cũng có thể gặp muộn hơn. Và triệu chứng mà chúng ta cần phải chú ý đó là trẻ sốt bất thường trên 24 giờ và chúng ta không giải thích được nguyên nhân tại sao mà trẻ sốt, cộng với việc trẻ có tổn thương từ hai cơ quan trở lên, có thể là da niêm mạc, tiêu hóa, hô hấp, tim mạch hoặc thần kinh. Và cái việc nhiễm bị MIS-C hoặc là MIS-N nó có thể để lại những cái tổn thương nặng nề về các cơ quan, về tim mạch, hô hấp, thậm chí có thể tử vong. Chính vì vậy mà các gia đình, đặc biệt là các bậc phụ huynh cần phải đặc biệt chú ý để đưa trẻ đến khám và điều trị kịp thời.
Ngoài ra, các bậc phụ huynh cần quan tâm đến thời tiết chuyển mùa như hiện nay, không nên quá lo lắng đến COVID-19 hay hậu COVID-19 mà bỏ qua các dấu hiệu của các bệnh truyền nhiễm khác như sốt, virus, viêm màng não. Bởi đây chính là mối đe dọa đến sức khỏe của trẻ, nhất là khi chưa kịp phục hồi hoàn toàn sau khi nhiễm COVID-19. Bác sĩ Đỗ Thị Phương Thảo, Phó trưởng khoa Nhi tổng hợp Bệnh viện Sản Nhi tỉnh nói.
Ngoài cái bệnh mà chúng ta đã thấy hiện nay rất là nổi bật rồi, đó là COVID, thì còn một số bệnh về đặc trưng theo mùa. Vào cái mùa hè này thì chủ yếu chúng ta phải chú ý những cái bệnh là sốt virus, tiêu chảy cấp và các bệnh về viêm màng não do virus. Thì trong những cái bệnh này thì chúng ta cần phải đặc biệt chú ý, đây là những cái bệnh về truyền nhiễm. Cho nên là việc mà chúng ta tiêm phòng đầy đủ cho em bé về các bệnh những viêm màng não chúng ta có thể tiêm phòng, về tiêu chảy do rota chúng ta có thể tiêm phòng vaccine. Còn sốt virus thì cái này thì chúng ta chú ý là đảm bảo cho em bé được ăn uống đầy đủ, chăm sóc vệ sinh tốt và hạ sốt đúng cách để tránh những cái trường hợp và đưa trẻ đi khám. Đưa trẻ đi khám khi đúng thời điểm để đảm bảo tránh cho trẻ bị những cái di chứng, biến chứng sau này.
Hiện nay các nhà khoa học vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân rõ ràng nên chưa có bất kỳ một biện pháp nào giúp ngăn chặn việc xuất hiện hậu COVID-19. Phương pháp duy nhất là dự phòng nhiễm SARS-CoV-2 cho trẻ bằng các biện pháp phòng bệnh thích hợp, tuân thủ hướng dẫn 5K của Bộ Y tế và tiêm vaccine COVID-19 khi có chỉ định. Khi trẻ mắc COVID-19 cần theo dõi chăm sóc theo hướng dẫn và đưa trẻ tới khám điều trị tại các cơ sở y tế kịp thời. Nếu sức khỏe của trẻ vẫn ổn định thì không nên quá lo lắng. Chỉ khi gặp những triệu chứng bất thường thì cần đưa đi khám và điều trị càng sớm càng tốt.
Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục tuổi trẻ. Thưa quý vị và các bạn, bảo vệ môi trường hiện đang là vấn đề nóng của cả cộng đồng. Do đó, với mong muốn chung tay góp sức bảo vệ môi trường xanh, sạch đẹp, các cấp bộ đoàn tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, tạo một làn sóng mạnh mẽ về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, qua đó góp phần cải thiện môi trường sống trên địa bàn tỉnh.
Xác định bảo vệ môi trường là phong trào trọng tâm cốt lõi, thường xuyên và lâu dài. Ngay từ những tháng đầu năm, Đoàn Thanh niên Yên Bái đã nỗ lực trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện phong trào thanh niên tham gia bảo vệ môi trường. Ban Thường vụ tỉnh đoàn chỉ đạo các cơ sở đoàn trên địa bàn tỉnh tổ chức đồng loạt ra quân dọn vệ sinh các tuyến đường trong khu dân cư, nơi công cộng và các cơ quan công sở, tạo cảnh quan sạch đẹp. Trong những lần ra quân này, đoàn viên thanh niên đã xử lý những tuyến đường vốn là điểm đen về môi trường, dọn dẹp tất cả các điểm rác và khu dân cư. Anh Triệu Chí Lộc, Phó Bí thư tỉnh đoàn Yên Bái cho biết:
Xác định vai trò của đoàn luôn là cái vai trò tiên phong trong góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19. Thì trong thời gian qua, các cấp bộ đoàn toàn tỉnh đã luôn triển khai những phong trào để góp phần làm cho Yên Bái xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc. Trong các phong trào của đoàn thì nổi bật đó là phong trào tuổi trẻ xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì một Yên Bái xanh. Trong đó thì là các cấp bộ đoàn đã đẩy mạnh cái phong trào thứ bảy tình nguyện chủ nhật xanh, thu gọn rác thải và góp phần vào thực hiện những cái tiêu chí để xã đạt chuẩn nông thôn mới và đạt nông thôn mới, tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Bên cạnh đó thì là có một chỉ tiêu rất quan trọng đã được đưa vào nghị quyết đại hội đoàn toàn tỉnh lần thứ 14 và cũng như trong kế hoạch hàng năm, đó là chỉ tiêu trồng cây xanh. Thì hết năm 2022, tỉnh đoàn, các cấp bộ đoàn toàn tỉnh dự ước sẽ trồng hơn 1 triệu cây xanh trên địa bàn toàn tỉnh.
Với quan điểm chỉ có thay đổi về nhận thức thì mới có hành động tích cực, các hoạt động tuyên truyền đã được các cấp bộ đoàn cơ sở đẩy mạnh. Ngoài việc tuyên truyền trong các buổi họp sinh hoạt hàng tháng, các đơn vị đoàn thanh niên đã thực hiện hàng trăm cụm pano, băng rôn khẩu hiệu, phát hàng nghìn tờ rơi, sách mỏng, túi ni lông dễ tiêu hủy bảo vệ môi trường, đồng thời tổ chức nhiều cuộc thi tìm hiểu vẽ tranh về nội dung bảo vệ môi trường. Thông qua đó đã truyền tải nội dung sinh động những thông điệp kêu gọi bảo vệ môi trường đến đoàn viên thanh niên và các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt, để nâng cao ý thức đoàn viên thanh niên và người dân trong việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị, tổ chức đoàn đã phối hợp với các đoàn thể đến tận các hộ gia đình vận động đăng ký thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Nhiều hoạt động dân vận khéo nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, thay đổi hành vi nếp sống trong sinh hoạt và trách nhiệm vì cộng đồng được triển khai. Bên cạnh đó, các chiến dịch ra quân làm sạch đẹp môi trường đã trở thành hoạt động thường xuyên của các cấp bộ đoàn vào những ngày cuối tuần và trong tháng thanh niên, chiến dịch hè tình nguyện. Các hoạt động được tổ chức rộng khắp trên mọi địa bàn, địa hình và địa chỉ, góp phần cải tạo cảnh quan môi trường lẫn nâng cao nhận thức của thanh niên và người dân. Bà Đào Thị Phương, thôn Nước Mát, Dạo Lâu, thành phố Yên Bái chia sẻ:
Cái đồi để không thì các đoàn viên thanh niên ở xã Âu Lâu này thì có chương trình triển khai bảo là để trồng cây thì cho gia đình, thì tôi xin là lấy cái cây quế về để dồng cho diện tích và cái diện tích đồi bỏ không này để cho lấy cây quế này, nó có năng suất, nó có kinh tế. Cho nên là để cho gia đình có cây để trồng và cái diện tích đồi cho nó có phủ xanh đồi trọc.
Một trong những hoạt động tiêu biểu của phong trào bảo vệ môi trường đó là trồng cây và chăm sóc cây xanh. Hướng phong trào trồng 1 tỷ cây xanh theo đề án được chính phủ phê duyệt và phong trào Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ. Phát huy vai trò của tuổi trẻ chung tay xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Từ đầu năm đến nay, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã tham gia trồng mới hàng chục nghìn cây xanh các loại, góp phần tạo cảnh quan không gian hướng tới xây dựng môi trường xanh và góp phần bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu. Anh Hồ Minh Khương, Phó Bí thư Đoàn xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái chia sẻ:
Đoàn xã cũng tổ chức rất là nhiều các phần việc, công trình để cho đoàn viên thanh niên tham gia nhằm góp phần xây dựng các thôn trên địa bàn xã trở thành các thôn nông thôn mới. Và trong năm 2021 thì ở xã Âu Lâu thì có thôn Cửa Ngòi và thôn Đồng Đình là hai thôn được xây dựng để đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Thì đoàn xã cũng có rất nhiều cái hoạt động, ví dụ như là trồng cây xanh các ven đường hỗ trợ các thôn trong việc công nhân công và hỗ trợ về hiện vật là cây các cây xanh để trồng hai bên ven đường.
Cùng với hoạt động trồng cây xanh, việc giữ gìn vệ sinh cảnh quan môi trường luôn được quan tâm. Theo đó, các đội thanh niên tình nguyện đã bóc xóa quảng cáo không đúng quy định, tham gia cùng các tổ bóc rỡ hàng trăm biển quảng cáo cũ bẩn trên các bờ tường cột điện. Tổ chức đoàn đã tham gia vận động và lắp đặt mới hàng trăm thùng rác tại các tuyến phố thị trấn, phường, công viên. Đáng chú ý, có mô hình thu gom rác thải của Đoàn Thanh niên Yên Bái đã vận động nguồn lực lắp đặt các thùng phân loại rác thải tại công viên Yên Hòa, phường Nguyễn Thái Học và duy trì tốt hoạt động của tổ tuyên truyền thu gom rác. Từ hoạt động này đã giúp cho từng đoàn viên có ý thức hơn trong suy nghĩ và hành động, đồng thời thay đổi hành vi của cộng đồng dân cư về bảo vệ môi trường. Anh Đặng Hùng Mạnh, Bí thư Đoàn phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Được sự quan tâm chỉ đạo của Thành đoàn Yên Bái về thực hiện cái chương trình lắp đặt các thùng rác tái chế tại các điểm vui chơi công cộng trên địa bàn phường Nguyễn Thái Học, thì thường trực đoàn phường đã tổ chức thành lập ngay một đội thanh niên tình nguyện tự quản gồm có 10 đồng chí, và chúng tôi đã đi rà soát và lắp đặt những cái điểm thùng rác tại những nơi mà đảm bảo đông người mà hay sử dụng những cái vật chất thải nhựa, chất thải mà ảnh hưởng đến môi trường. Thì sau khi thành lập mô hình thì chúng tôi sẽ duy trì và tổ chức thu gom rác định kỳ là 2 lần một tuần, đảm bảo giữ gìn vệ sinh môi trường cũng như là tuyên truyền nhân dân và thực hiện là cái việc đổ rác vào cái thùng này nó cũng phải đúng quy định và đảm bảo là không để những chất thải nhựa gây ảnh hưởng đến môi trường. Trong kế hoạch hàng tháng thì đều có tổ chức những ngày thứ bảy tình nguyện chủ nhật xanh, tổ chức thu gom rác thải trên toàn bộ các tuyến đường của phường. Ngoài ra là tổ chức tuyên truyền đến nhân dân và trên địa bàn. Chúng tôi đã xây dựng những cái tổ thanh niên tự quản tại các tổ dân phố do các đồng chí bí thư chi đoàn làm tổ trưởng và thường xuyên nhắc nhở nhân dân về cái việc đổ rác đúng giờ, đúng quy định cũng như là về xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị.
Qua những mô hình, công trình, những phần việc làm thiết thực, đoàn viên thanh niên trong tỉnh đã đóng góp hiệu quả trong công tác giữ gìn bảo vệ môi trường trên địa bàn, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng tỉnh Yên Bái xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Honda Hòa Bình, đại lý chính thức xe máy Honda tại Yên Bái, tri ân khách hàng, thực hiện chương trình khuyến mại lớn nhất từ trước tới nay. Thời gian từ ngày 10 tháng 4 đến hết tháng 5 năm 2022, áp dụng khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy Hòa Bình trên toàn tỉnh Yên Bái như sau. Khách hàng mua xe Winner được tặng ngay khi giao xe 5 triệu đồng tiền mặt, một bộ phụ kiện đựng điện thoại và nhiều phần quà khác. Được hỗ trợ trả góp 0% lãi suất, thủ tục nhanh gọn, không cần thế chấp, lấy xe ngay. Khách hàng mua xe Alpha, Brezzo, RSX, Future được tặng tiền mặt lên tới 1 triệu đồng. Khách hàng mua xe Vision, Lease, SH được tặng tiền mặt lên đến 2 triệu đồng, cùng một mũ bảo hiểm đạt chuẩn, dầu máy, bảo hiểm trách nhiệm nhân sự và nhiều quà tặng khác. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái. Duyệt hồ sơ nhanh, lấy xe ngay. Phụ tùng dầu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà. Hỗ trợ kỹ thuật, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Xe máy Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 526 737. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. 0868 526 758. Cửa hàng xe máy km 5, km 5, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái. 0868 569 295. Cửa hàng xe máy SYM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. 0868 526 785. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. 0868 543 825. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. 0868 526 797. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. 0868 578 528. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. 0868 526 795. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. 0868 543 827.
Chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự chiều nay.